Chương trình sau đây được tài trợ bởi những người bạn và những ân nhân của chức vụ Joyce Meyer.
Chú sẽ bày tỏ những điều có thể xảy ra cho quý vị. Nhưng khi đọc lời Chúa, quý vị phải nhận nó cho mình. Không chỉ cho một nhóm người thật sự đặc biệt nào đó, nhưng tất cả lời hứa trong Kinh Thánh đều dành cho quý vị. Phục truyền chương 1 câu 20. Tôi nói cùng anh em sẽ đến vùng đồi núi của xứ Amorit mà Chúa là Đức Chúa Trời của người ban cho. Anh em. Môi-se nói những lời này thì Chúa là Đức Chúa Trời anh em đặt xứ trước mặt anh em, hãy tiến lên và chiếm xứ. Và Chúa Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán với anh em, đừng sợ cũng đừng hổ thẹn. Tất cả anh em đều đến gần tôi và nói, chúng ta hãy sai người đi trước chúng ta để họ do thám xứ, mang về cho chúng ta tin tức. Qua đó chúng ta biết đi đường nào và thành nào chúng ta sẽ tiến đánh. Điều này làm ta hài lòng. Ta chọn 12 người trong số anh em và ta sai anh em đi. Đây là cái mà ta gọi là 12 thám tử đi vào để kiểm tra xứ hứa. Chưa hết, câu 25 nói, họ hái trái cây của xứ mang về và đem đến cho chúng tôi và đưa ra lời báo cáo và nói đây là xứ tốt đẹp mà Chúa là Đức Chúa Trời anh em ban cho. Hãy xem câu 26, nhưng anh em không chịu đi lên. Nhưng anh em nổi loạn cùng mạng lệnh của Chúa. Tôi không có thì giờ để đọc hết đoạn này, nhưng sau đó họ quyết định, nào chúng ta hãy tiến lên. Chúa nói không được, đừng cố đi lên bây giờ, vì ta không ở cùng các ngươi. Các ngươi đáng lý đi lên khi ta bảo. Nên lúc đó họ ở gần biên giới của xứ hứa, trong khi Chúa đã bảo họ, bây giờ này là lúc hãy tiến vào chiếm xứ. Họ lại không vào, họ nổi loạn với Chúa và họ lang thang suốt tận 38 năm nữa. Trong đồng vắng, nhiều người trong số họ đã chết ở đó. Tôi muốn dạy bạn một bài học nhỏ tối nay. Khi Chúa bảo đã đến lúc xử lý điều gì đó, khi Chúa bảo bạn này là lúc phải xử lý điều gì đó, thì lúc đó sẽ có sự sức dầu để xử lý nó. Và không thể trì hoãn cho tới lúc có dịp tiện, hay cho đến lúc bạn nghĩ sẽ dễ chịu hơn, khi mà bạn cảm thấy bạn sẵn sàng. Vì lúc đó bạn sẽ quyết định, nào tôi không chịu nổi chuyện này nữa, tôi nghĩ tôi sẽ xử lý nó bây giờ. Vâng, bạn thấy Chúa không ban sự sức dầu cho bạn lúc đó. Chúng ta phải học khi Chúa đụng đến điều gì đó trong đời sống thì chúng ta cần để ý cách nghiêm túc. Nếu bạn biết Chúa đang xử lý bạn về một thái độ tồi, hãy xử lý ngay. Nếu bạn biết việc Chúa xử lý bạn về sự không tha thứ trong lòng bạn, hãy xử lý ngay. Đừng đưa ra những bào chữa đó là tha thứ cho người khác, thật khó lắm. Khi bạn ghét người ta, chuyện này khó hơn tha thứ cho người ta. Tha thứ dễ khi so sánh với ganh ghét và cay đắng và thù hận, và việc này lúc nào cũng độc hại. Nếu Chúa đang xử lý bạn về một thói quen nguy hại mà bạn đang có, nếu Chúa đang chỉ tay vào những việc đó của bạn, thì bạn thậm chí đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là bạn không thể làm. Vì Chúa không bao giờ xử lý bạn về điều gì đó mà không ban cho bạn sức lực hay khả năng để theo trọn cho tới khi bạn chiến thắng. Nhưng bạn phải tin. Tôi bị lạm dụng bởi cha tôi suốt nhiều năm, và khi tôi bỏ nhà ra đi, tôi nghĩ tôi sẽ tránh xa nan đề. Tôi không biết vẫn còn nan đề ở với tôi, bám lấy linh hồn tôi. Nó vẫn còn trong tâm trí tôi, trong cảm xúc tôi, trên ý chí tôi, và nó ảnh hưởng mọi mối quan hệ của tôi, sự tương giao với Chúa, với chính tôi và mối quan hệ với những người khác nữa. Những bí mật sẽ làm quý vị bị bệnh. Và khi Chúa bắt đầu nói này là lúc để xử lý chúng, thì đó là thời điểm để xử lý. Hôn nhân đầu tiên của tôi là một cơn ác mộng. Tôi lấy phải một người có nhiều nan đề như tôi có, nếu không nói là nhiều hơn. Và anh ta chạy theo các phụ nữ khác, là một tên trộm và kẻ lừa dối. Thế nên cuộc hôn nhân đó không hạnh phúc. Sống 5 năm trong ác mộng. Có một đứa con. Cuối cùng ra tòa ly dị, anh ta thì vào tù. Rồi tôi gặp Dave. Người được tái sinh, một thanh niên Lutheran đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tôi đã kể tối qua anh muốn có vợ, cầu nguyện xin một người vợ. Anh đã hẹn hò với 3 người phụ nữ, anh đang tìm cách chiếm xứ. Anh có thể nhìn thấy bằng con mắt đức tin. Và anh đã chiếm được. Để tôi kể quý vị nghe. Nên là anh biết trong số ba phụ nữ này không ai thích hợp, nên khi nhìn thấy tôi đang rửa xe cho mẹ tôi bên ngoài nhà, dù lúc đó tôi cũng dễ thương, mặc quần cột, tóc tai của tôi bù xù, có lẽ là hút thuốc và uống bia hay rượu nữa. Và anh nói, em có muốn rửa xe anh khi em rửa xong chiếc đó không? Tôi nói, nếu anh muốn rửa xe thì tự đi mà rửa. Anh nói, điều đầu tiên đến với anh là cô gái đó dành cho anh. Lúc đó rõ ràng là anh bị mất trí, hoặc là được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Đây và tôi chỉ có 5 ngày hẹn hò rồi lấy nhau. Ý tôi là anh phải tiến hành nhanh trước khi phát hiện ra điều gì. Thế là chúng tôi kết hôn. Khoảng 3 tuần sau đẹp nhìn tôi và nói, có gì trục trặc nơi em? À thì tôi không biết mình có vấn đề. Tôi nghĩ người khác mới có vấn đề. Lúc đó tôi không biết tôi có vấn đề. Có lẽ đó cũng là nan đề của quý vị, là quý vị không biết rằng quý vị là nan đề. Tôi nhìn thấy quý vị đang xem qua màn hình TV, tôi nói đó là nan đề của quý vị mà quý vị không biết là mình có vấn đề. Quý vị nghĩ tôi chỉ đang nói với những người tham dự hội nghị, nhưng không phải thế. Tôi cũng đang nói với quý vị đó, tất cả là vì quý vị đó. Ôi chà, quý vị không chỉ nằm đó trên giường với cái remote trong tay, nhưng đừng chuyển kênh, tôi cũng xuất hiện ở kênh khác nữa đó. Quý vị không thể tránh mặt tôi sáng nay, nếu đang xem TV thì sẽ gặp tôi. Lúc đó tôi không biết tôi có những năng đề này. Đây và tôi đi nhà thờ, quý vị biết đấy, nhà tôi yêu Chúa, tôi cũng yêu Chúa, tôi tin Chúa Giêsu. Lúc đó tôi đã được tái sinh, nhưng tôi không xử lý những vấn đề của tôi. Một đêm nọ, đây và tôi đi đến buổi nhóm và có một phụ nữ đang làm chứng đã bị cha mình lạm dụng tình dục. Câu chuyện của cô ta rất gần với câu chuyện của tôi, nghe qua thật kinh hoàng. Cô ta xử lý vấn đề theo những cách khác với cách tôi xử lý. Cô ta sau đó trở thành gái điếm và gặp rất nhiều vấn đề. Và sau đó cô gặp một người đàn ông tin kính và nói về cách mà Chúa xử lý cô ta và cô ta được chữa lành. Cô ta đã viết một cuốn sách. Và đây mua cho tôi quyển đó. Vì bây giờ nhà tôi biết tôi cũng đã bị lạm dụng. Tôi đã kể anh nghe. Anh tặng tôi cuốn sách. Sáng hôm sau tôi mở sách ra và bắt đầu đọc câu chuyện của cô. Và khi cô giải thích những chuyện mà cha cô đã làm với cô, chuyện này chính xác như những gì cha tôi đã làm, và tôi cảm thấy cơn đau nhói trong linh hồn tôi. Vì quý vị thấy đó, tôi đã giấu đủ thứ nan đề đằng sau cánh cửa đóng, và lúc đó tôi đã không xử lý. Tôi vứt quyển sách trong phòng. Tôi nói tôi sẽ không đọc quyển này nữa. Nhưng tôi nghe Thánh Linh nói rất nhẹ nhàng nhưng rất cương quyết, nay là lúc. Đây là lúc. Và có lẽ Chúa cũng phán lời đó cho một số người trong quý vị tối nay, một số người đang xem TV hay lắng nghe CD sau này. Đây là lúc. Đây là lúc chấm dứt đi lòng vòng cùng một ngọn núi, đổ lỗi cho người khác về tất cả những nan đề của quý vị. Lúc nào cũng nhìn lại quá khứ mà không có tầm nhìn tích cực cho tương lai. Hãy để tôi nói lần nữa rằng, cho dù chuyện gì xảy ra cho quý vị trong quá khứ, cho dù chuyện gì xảy ra ngay bây giờ, nó cũng không có quyền ngăn cản quý vị có một cuộc sống tốt đẹp nếu quý vị có một tầm nhìn tích cực cho tương lai. Lối suy nghĩ sai lầm thứ hai người ta thường hay có mà tôi muốn nói tới đó là ai đó cần làm việc này cho tôi. Ngày nay chúng ta gọi đó là lối suy nghĩ ai đó cần lo liệu mớ hỗn độn do tôi gây ra. Ai khác cần giải quyết chuyện này, không phải tôi, là người khác. Điều đó gọi là sự vô trách nhiệm. Và nào có phải chúng ta có đủ thứ lộn xộn trong thế giới? Đây là lúc để ta nhận lấy trách nhiệm. Quý vị sẽ nói, điều xảy ra cho tôi không phải lỗi của tôi. Có lẽ không phải vậy, chuyện xảy ra cho tôi không phải lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ làm gì với nó là trách nhiệm của tôi. Và đó là điều quý vị nên làm đối với nan đề của mình. Đúng không nào? Việc cha tôi lạm dụng tình dục với tôi không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi. Đây không phải là trách nhiệm của tôi. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi nắm lấy lời Chúa rằng tôi nói tôi tin. Và chấm dứt than vãn, cảm thấy thương hại cho bản thân và nhìn lại quá khứ rồi có thái độ tồi. Đây là trách nhiệm của tôi. Đây không phải là điều kỳ diệu nào đó mà tôi mong người khác đến và làm thay cho tôi. Tôi cần bắt đầu vâng lời Chúa và làm những gì Ngài muốn tôi làm. Trong Matthew chương 20 câu 16 Kinh Thánh nói, nhiều người được gọi và ít người được chọn. Tôi tin nhiều người được kêu gọi để làm những việc rất lớn lao diệu kỳ. Tôi tin thế gian sẽ rất ngạc nhiên về Cơ Đốc Nhân. Tôi tin vậy. Tôi nghĩ chúng ta phải là những anh hùng. Người ta cần những anh hùng. Họ cần ai đó để họ noi gương. Họ cần ai đó để ngưỡng mộ. Họ cần ai đó để chỉ cho họ đi đúng hướng. Mỗi đứa trẻ đều thích đóng vai anh hùng siêu nhân. Hai đứa cháu của tôi thích mặc đồ giả anh hùng siêu nhân như quý vị biết đó. Tôi cũng có một bộ đồ giả siêu nhân nên tôi cũng chơi anh hùng siêu nhân với chúng. Tôi cũng có mũ siêu nhân, nó rất to và có cái đuôi sáng phía sau. Nếu chúng ta cung cấp cho thế gian một tấm gương về Chúa Giê-xu, họ sẽ được khích lệ và có hy vọng. Nhiều người được gọi, ít người được chọn. Nhiều người được gọi làm những việc lớn lao nhưng ít người làm được vì không phải ai cũng có trách nhiệm. Nó không chỉ dừng lại ở ơn gọi, đó mới là chỗ công việc bắt đầu. Trước hết là ơn gọi, kế đến là công việc, rồi đến sự hy sinh, rồi đến chỗ không hề bỏ cuộc, rồi mới đến lúc vượt qua hết mọi trở ngại. Nhiều người được kêu gọi làm những việc lớn lao, nhưng chúng ta có lối suy nghĩ sai lầm. Chúng ta suy nghĩ sai lầm về những gì Chúa yêu cầu chúng ta làm. Ai cũng có cơ hội ngang nhau. Ai cũng có quyền năng mà Chúa ban sẵn cho họ, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng làm phần của họ. Một trong những điều mà quý vị không thể ủy thác cho người khác, tôi là người luôn ủy thác cho người khác, nhưng quý vị không thể ủy thác trách nhiệm cá nhân cho người khác. Amen. Trong Giô-sê chương 1, câu 1 đến 3, quý vị sẽ thấy nhiều điều tương tự mà phần lớn tôi đang nói đến, quý vị sẽ tìm thấy trong sách này. Đây là chương 17, lối suy nghĩ đồng vắng, số 2. Ai đó làm cho tôi không muốn chịu trách nhiệm. Và trong Giô-sê chương 1, câu 1 đến 3, chúng ta thấy Kinh Thánh nói điều này, sau cái chết của Môi-se tôi tới Chúa. Chúa nói với Giô-sê, con trai Nun, là phụ tá của Môi-se. Môi-se tôi tới ta đã chết. Đây là câu nói rất lý thú, vì nếu quý vị thật sự biết chuyện gì đang xảy ra phía trước, Giô-sê biết rõ Môi-se đã chết. Dân chúng than khóc cho Môi-se 30 ngày. Vậy sao lại đến mà nói Môi-se đã chết? Vì có một điều gì đó tiềm ẩn sâu trong câu nói này mà ta không thấy rõ khi đọc trong Kinh Thánh. Và điều đó có ý muốn nói là bây giờ là lúc để con chịu một trách nhiệm mới. Vì quý vị thấy Môi-se đã làm tất cả cho dân Israel, ngay cả ông ăn năn thay họ. Họ không ăn năn về tội lỗi của họ. Khi họ hành động ngu xuẩn và phạm tội, Môi-se sắp mình xuống và nài xin Chúa không tiêu diệt họ. Và tôi nghĩ chúng ta cần nhận biết tối nay, có lẽ một số lề lối cũ mà chúng ta làm công việc đã chết. Và đây là một thời kỳ mới. Chúa phán, này là lúc để xử lý chuyện này. Bây giờ là lúc đứng lên đảm nhận một cấp độ mới của trách nhiệm. Đây là lúc mà quý vị chấm dứt trì hoãn, chờ cho đến lúc thuận tiện. Bây giờ chính là lúc đó. Amen. Bao nhiêu người trong quý vị không muốn đi lòng vòng quanh cùng một ngọn núi nhiều lần? Vâng, nếu quý vị không muốn đi lòng vòng, có một điều duy nhất còn lại. Đó là vượt qua. Cách duy nhất là thoát ra. Có một cách duy nhất là vượt qua. Môi-se đã chết. Bây giờ hãy đứng lên. Điều này nghĩa là đứng dậy và đi tiếp. Bây giờ con và cả dân này hãy đứng dậy, đi qua sông Giô-đanh vào đất mà ta sắp ban cho dân Israel. Tôi thực sự thích ý này. Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì ta ban cho các con như ta đã phán với Môi-se. Wow! Có ai thấy được những gì đang nói đến không? Có nhiều điều trước mắt tôi và đời sống tôi nên tôi nhìn bằng con mắt đức tin. Nhưng tôi không thể chiếm hữu nó khi đứng bên biên giới của xứ hứa. Than phiền và than vãn hoàn cảnh. Thật khó khăn quá. Chúa đã trả giá cho điều đó bằng chính huyết con Ngài. Những phước lành này đã được trả giá và mua rồi. Bây giờ Ngài phán, các con hãy vào và nhận lấy. Bất cứ nơi nào bàn chân các con đạp đến thì ta ban cho các con như ta đã phán với Môi-se. Amen. Tôi không thể đứng đây và nói thôi nào, có ai khác làm giùm tôi. Tôi không thể cầu nguyện để bước vào. Thưa quý vị, chúng ta cần cầu nguyện. Nhưng quý vị biết nhiều điều xảy ra khi quý vị cầu nguyện. Chúa hành động và bày tỏ điều gì đó. Nào, để tôi nói lần nữa. Đôi khi quý vị cầu nguyện, Chúa chỉ cho quý vị một điều gì đó để làm. Rồi sau đó cầu nguyện lại mong được sự lựa chọn khác. Chúa ơi, chuyện gì xảy ra cho niềm vui của con? Con không biết sao con buồn quá. Rồi thình lình quý vị nhớ rằng quý vị đã đối xử tệ với ai đó và Chúa nói, bây giờ con cần xin lỗi, con cần hạ mình xuống và nhìn nhận con đã sai và sửa sai. Quý vị thấy đó, khi ta cầu nguyện, Chúa bày tỏ. Kinh Thánh nói hãy xem loài kiến. Không có lãnh đạo, không có người giám sát. Nhưng nó làm việc siêng năng và làm việc đúng. Tôi thích những người nào làm điều đúng dù không ai bắt họ làm thế. Quý vị có thể kiểm soát bản thân không? Quý vị có phải là người tự động làm không? Quý vị có phải là người làm điều đúng khi không ai thấy? Hay quý vị là người chỉ làm điều đúng hay làm việc cần làm khi ai buộc quý vị làm? Tôi có một người em như thế. Tôi nói là người em vì cậu ta không còn ở với chúng tôi nữa. Nhỏ hơn tôi 10 tuổi, em trai duy nhất. Giai đoạn đầu cuộc đời của cậu do nhiều điều chúng tôi trải qua. Em tôi gia nhập quân đội lúc 17 tuổi, tham gia chiến tranh ở Việt Nam, nghiện xì ke. Sống cuộc đời bê tha liên tục. Chúng tôi cố gắng hết sức để giúp nó. Nó sống với chúng tôi một thời gian dài. Bao lâu tôi bắt nó đi làm thì nó đi làm. Bao lâu tôi bảo nó làm gì thì nó làm việc đó. Nếu chúng tôi ngồi xuống học Kinh Thánh thì nó học. Nhưng mỗi khi nó ở một mình, nó không thể tự mình kiểm soát được. Nó quay lại chứng nào tật nấy, rất buồn. Em tôi đáng lẽ đã đi lại khắp nơi trên thế giới, giúp đỡ mọi người khắp nơi, kết cuộc chết trong một ngôi nhà bỏ hoang ở Los Angeles cách đây 3 năm, ngay vào dịp Giáng sinh. Gia đình là ai không hề liên quan. Dù chị mình là mục sư, giảng trên truyền hình và là nhà truyền giáo và giúp mọi người khắp thế giới cũng không quan trọng đối với nó. Nó phải chịu trách nhiệm tự mình. Nó không thể sống bởi đức tin xài rồi. Mẹ quý vị tin gì không thành vấn đề, quý vị cần biết mình tin gì. Amen. Không ai khác làm thay cho quý vị. Đây là lúc quý vị phải ra tay và đứng dậy và nói, tôi sẽ chiếm xứ mà Chúa Giê-xu đã chết để ban cho tôi. Nếu người khác có được điều Chúa Giê-xu chết để ban cho họ, thì tôi cũng có được điều mà Chúa Giê-xu chết để ban cho tôi. Có rất nhiều điều kỳ diệu trong lời Chúa. Dạy cho chúng ta những gì mà Chúa muốn chúng ta có. Và quý vị không nên có thái độ mà ai đó phải làm hết cho quý vị. Những người hạnh phúc nhất trần gian là những người năng động nhất trên thế giới. Thành thật mà nói, tôi không biết tôi có vấn đề kiểu gì, tôi không có thời giờ để suy nghĩ. Ý tôi là nếu ngồi xuống và suy đoán, có lẽ tôi liệt kê được 10 cái ngay bây giờ, nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ. Chúa phán Ngài lo hết mọi sự, nên chúng ta cầu nguyện như vậy. Chúng con trao nỗi lo cho Ngài. Cứ bận rộn với người khác, bằng một cách nào đó, vấn đề tự nó sẽ được giải quyết. Quý vị biết có một điều rất lạ lùng đối với tôi không? Đôi khi Chúa không sức dầu cho tôi để giải quyết vấn đề của riêng tôi muốn nói là tôi không thể tự giúp mình được. Tôi không thể làm gì để giúp tôi trong những tình huống mà tôi rơi vào. Ngài sẽ sức dầu cho tôi để giúp người khác. Tôi hay nghĩ chuyện này đúng là đến từ Chúa. Khi quý vị không thể giúp bản thân được, quý vị hãy đi ra gieo vào đời sống người khác thì Chúa sẽ mang mùa gặt trong đời sống quý vị. Cuộc đời quá khó khăn. Đời không chỉ khó khăn mà là quá khó khăn. Tôi ngán ngẩm khi nghe ai nói như thế. Tha thứ quá khó, Chúa ơi, làm mọi sự dễ dàng cho con không thể chịu nổi nếu mọi chuyện đều quá khó khăn. Như thế không giải quyết vấn đề. Phục truyền chương 30 câu 11. Vì mạng lệnh mà tôi truyền cho anh em hôm nay không quá khó cho anh em. Cũng không xa vời. Mạng lệnh này mà tôi truyền cho anh em không quá khó cho anh em. Quý vị có thể nói tối nay, bất cứ điều gì Chúa bảo tôi làm, tôi có thể làm được. Một số người trong quý vị thậm chí không thèm nói như thế. Mọi người hãy nói, bất cứ điều gì Chúa bảo tôi làm, tôi có thể làm. Không có gì quá khó với Chúa. Mọi sự đều có thể đối với Chúa. Nhưng ma quỷ sẽ thì thầm trong tai quý vị, cố áp đặt những ý tưởng sai lầm trong đầu óc quý vị. Chuyện này sẽ không thay đổi. Chuyện này không thay đổi, đã 20 năm rồi, không thay đổi đâu. Mày tốt hơn hết là quên đi. Không có gì tốt cho mày đâu. Đó là lúc quý vị cần nói tôi sẽ không bỏ cuộc. Hãy học cách để nói tôi quyết sẽ không bỏ cuộc. Quý vị thật sự không làm gì khác hơn là cứ tiến tới, quý vị sẽ làm điều gì khác. John Wesley, một con người thật kỳ diệu, đáng kinh ngạc. Chúng ta nghe rất nhiều và ngưỡng mộ ông. Đây là một phần trích đoạn từ cuốn nhật ký của ông. Chúa nhật sáng ngày 5 tháng 5, giảng tại nhà thờ St. Anne, được yêu cầu là không bao giờ quay trở lại. Tối Chúa nhật ngày 5 tháng 5, giảng tại St. John, chấp sự nói hãy đi ra và tiếp tục đi. Chúa nhật sáng ngày 12 tháng 5, giảng tại nhà thờ St. Jude, không thể quay lại luôn. Chúa nhật ngày 19 tháng 5, giảng tại hội thánh khác. Các chấp sự kêu gọi một buổi họp đặc biệt và nói rằng không bao giờ được quay lại giảng. Chúa nhật tối ngày 19 tháng 5, giảng trên đường phố, bị đuổi khỏi đường phố. Sáng Chúa nhật ngày 26 tháng 5, giảng tại kho thóc, bị đuổi khỏi kho thóc bởi một con bò được thả rong suốt buổi nhóm. Ngay cả bò cũng rượt đuổi ông. Sáng Chúa nhật ngày 2 tháng 6, giảng ở cuối làng và bị đuổi ra ngoài đường xa lộ. Cùng ngày hôm đó, ngày 2 tháng 6, chiều Chúa nhật, giảng trên đồng cỏ, 10.000 người đi ra nghe tôi giảng. Tại sao vậy? Chỉ vì ông nói tôi sẽ cứ giảng. Kẻ thù không thể bịt miệng tôi. Kẻ thù không thể bắt tôi im lặng. Tôi nói cho quý vị biết, hãy kiên trì. Kinh Thánh nói nhiều về sự kiên nhẫn. Tôi tin nghĩa là kiên trì hơn ma quỷ. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một email được gửi đến cho tôi từ Con, viết từ Wisconsin, cho biết thời điểm cháu lên lớp 9, trốn chạy khỏi những khó khăn của cuộc sống. Bạn học ở trường chọc ghẹo cháu vì nhỏ con. Bà ngoại cho cháu thử uống rượu lúc 9 tuổi, cháu nghiện rượu và sau đó thì bị ngồi tù trong 7 tháng. Nhiều năm sau đó, cháu thấy bà Joyce giảng tại hội nghị và lắng nghe chương trình của bà kể từ đó. Cháu học biết đời sống cơ đốc nhân thật kỳ diệu khi chúng ta bước đi trong bông trái của Đức Thánh Linh và học lời Chúa như là một lối sống cho chính mình.